Tôi Lê Minh Nguyên, trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam, xin kính chào tất cả quý vị đại diện các hãng truyền thông báo chí, các hội đoàn và các vị thân hài dân sĩ đã rất là quan tâm và bỏ thời giờ quý báu để đến tham dự buổi họp báo do mạng lưới nhân quyền Việt Nam tổ chức ngày hôm nay. Và xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Và nhân đây tôi cũng trân trọng kính chào anh Nguyễn Chính Kết, một nhà tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tự do từ trong nước đã đến. Kính thưa quý vị, trước khi trao máy lại cho anh Nguyễn Chính Kết để anh Kết chào mời Kết. Tôi cũng xin kính mời một cái vị trưởng ban phối hợp tiền nhiệm của mạng lưới nhân quyền mà tôi rất là kính quý là anh Nguyễn Thanh Trang. Xin kính mời anh Nguyễn Thanh Trang tham dự chương trình của bà. Và bây giờ kính thưa quý vị, mạng lưới nhân quyền Việt Nam hôm nay tổ chức một cuộc họp báo để nhằm để tạo một cái diễn đàn để cho một người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở trong nước đến đây có cơ hội để mà tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam là một tổ chức không phải là tổ chức chính trị mà là một tổ chức nhân quyền, chỉ nhằm để thăng bảo vệ tranh đấu và thăng tiến những cái nhân quyền của người dân trong nước. Những việc làm nào của những người trong nước cũng như hải ngoại nhằm thăng tiến nhân quyền, ví dụ như quyền lập hội, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do xuất ngoại và trở về, chẳng hạn là những cái nhân quyền trong 26 cái nhân quyền căn bản của luật quốc tế nhân quyền, mạng lưới nhân quyền tìm cách để thăng tiến. Và trong cái diễn trình này, mạng lưới nhân quyền đã cũng tạo cái diễn đàn cho anh Trần Nam, Đỗ Nam Hải ở Nam Cali này, cũng như cho những cái nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền khác. Mạng lưới nhân quyền chỉ giới hạn cái vai trò và nhiệm vụ của mình trong vấn đề tranh đấu bảo vệ và thăng tiến nhân quyền mà thôi. Những cái vấn đề khác thuộc về lĩnh vực chính trị thì hy vọng rằng những cái vị tranh đấu cho dân chủ tự do và những cái tổ chức của những vị đó có cơ hội để mà thăng tiến những cái chương trình chính trị mà lưới nhân quyền chỉ nhằm mục đích là tạo một cái diễn đàn, một cái môi trường để tất cả những cái tổ chức mà tranh đấu có cái cơ hội để mà thực hiện những cái nhân quyền căn bản của người dân. Và mạng lưới nhân quyền hy vọng rằng trong tương lai sẽ có cơ hội để tạo những cái diễn đàn tương tự cho những nhà dân chủ nhân quyền tự do ở trong nước có thể ra hải ngoại để tạo những cái sự tiếp xúc với cái giới chức với cộng đồng người Việt hải ngoại. Và hy vọng mạng lưới nhân quyền sẽ tạo được những cái diễn đàn để cho cái sự cộng tác của người dân trong nước cũng như người dân hải ngoại được hữu hiệu hơn để nhằm cho cái nhân quyền của người Việt Nam được thăng tiến. Sau đây tôi xin giới thiệu một vị mà có thể giúp chúng tôi để mà thông dịch nếu trong trường hợp có báo chí ngoại quốc, bởi vì tôi có mời báo Los Angeles Times và Orange County Register. Đó là anh Trần Minh Công. Nếu có báo chí ngoại quốc đến thì anh Trần Minh Công giúp dùm trong vấn đề này. Kế đến là tôi xin mời anh Ngô Văn Hiếu. Nếu có thể nhờ anh Ngô Văn Hiếu có vài dòng giới thiệu về anh Nguyễn Chính Kết trước khi anh Nguyễn Chính Kết trình bày và các báo chí đặt câu hỏi. Xin thưa, hôm nay là một cái buổi họp báo, do đó cái vấn đề những câu hỏi ưu tiên được dành cho báo giới, sau đó là đại diện các hội đoàn và đoàn thể, và hy vọng cái truyền thông là một đại tướng quyền và sức mạnh của truyền thông sẽ chuyên chở những cái cuộc họp báo ngày hôm nay đến những người dân ở trong nước và hải ngoại. Và xin kính mời anh Ngô Văn Hiếu. Hello, hello. Yeah. Xin kính chào quý vị. Xin phép tôi được đứng ở chỗ này. Vâng, xin kính chào quý vị. Tôi là Ngô Văn Hiếu, phụ tá của Tư Mang Mạng lưới Nhân Quyền, một người hoạt động trong Mạng lưới Nhân Quyền từ ngày đầu. Và hôm nay được hân hạnh có ý hàn giới thiệu về giáo sư Nguyễn Chí Kết. Kính thưa quý vị, giáo sư Nguyễn Chí Kết sinh năm 1952 tại Sơn Tây, và năm 1954 thì khi đất nước chia đôi cùng với gia đình di cư vào Nam lãnh đạo cộng sản. Đến cuối năm 78 thì ông sau khi ông vào Nam thì ông có đi tu học ở trong các dòng, và tới năm 78 thì ông ta xuất tu, và sau đó ông ta lập gia đình thì ông ta có hai con và phu nhân của ông ta, và ông ta ngủ tại anh Nguyễn Chí Kết ngủ tại Gò Vấp ở Sài Gòn. Thì sau khi xuất tu lập gia đình thì giáo sư Nguyễn Chí Kết đi dạy học về thần học, và ông là một học giả về thần học cũng như là tôn giáo, về văn hóa, về một số vấn đề văn hóa. Ông ta có làm việc với Giáo hội Công giáo Việt Nam và Hội đồng Giáo hội Việt Nam trong một số tiểu ban về hội đồng về giáo dân, về văn hóa. Đến đầu tháng 2 năm 2001 thì sau khi mà thấy Linh Mục Nguyễn Văn Lý lên tiếng trong những vấn đề đấu tranh cho tự do tôn giáo, thì ông ta nhận thức và đã thức tỉnh, thấy rằng có một cái nhu cầu sâu sắc cần phải hỗ trợ Linh Mục Nguyễn Văn Lý cũng như là công cuộc đấu tranh của cho tự do dân chủ của dân mình. Thì tới tháng 4 năm 2001 thì ông ta bắt đầu đã bị chính quyền nhận diện và làm khó dễ, khám nhà, thu máy móc này kia. Thì cái cuộc đấu tranh của ông ta đã bước sang một số ngã rẽ, và sau đó thì đến tháng 4 năm 2005 thì ông ta trực tiếp quen biết với kỹ sư Phương Nam Đỗ Tam Hải, và sau đó thì quen thêm với giáo sư Trần Quê cũng như một số người khác. Và tới tháng 11 năm 2005 thì ông tiếp xúc với giáo sư Hoàng Minh Chính, và cái cuộc hoạt động của ông ta mỗi ngày một tích cực. Ông ta từng trả lời phỏng vấn cũng như là soạn một số bài viết đòi cho tự do, các quyền tự do căn bản của con người tại Việt Nam, và nhất là tự do tôn giáo. Tới tháng 4 năm 2016 thì giáo sư Nguyễn Chí Kết là một trong những người ký tên trong cái bản tuyên ngôn tổng thống 406 cho 118 người. Tới tháng 11 vừa rồi, tới tháng 10 vừa rồi thì ông ta cũng là một trong những sáng lập viên trong cái Liên minh Dân chủ và Nhân quyền Việt Nam. Và tới tháng 12 vừa rồi, cách đây vài tuần, thì ông được Mạng lưới Nhân quyền trao cho cái giải Nhân quyền Việt Nam, đồng nhận cùng lúc với kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải. Thì cái giải này ghi nhận cái công việc hoạt động của ông ta trong quá khứ mấy năm là đẩy mạnh được cái Nhân quyền Việt Nam. Thì đáng lẽ là ông qua đây để mà kịp nhận cái giải đó cho là mời của Mạng lưới Nhân quyền, nhưng mà vì đường xa cách trở và cái sự gian nan của chuyến đi, cho nên ông đã đến Hoa Kỳ vào ngày 20 tại San Francisco, và ông hôm nay có mặt đến hôm nay để hầu chuyện cùng quý vị. Thì kính thưa quý vị, cá nhân tôi cũng là một người cá sứa sinh cùng thời với giáo sư Nguyễn Chí Kết. Khi đất nước bị chia hai, cái sự đau thương nó trở lại và chúng tôi lớn lên thời kỳ như vậy. Tuy rằng cái gia đình và cái bối cảnh nó có thể nó khác nhau, nhưng mà chúng tôi cũng chia sẻ được những cái nỗi niềm với giáo sư Nguyễn Chí Kết. Đây là một cái người muốn sống yên ổn với gia đình, với tôn giáo của mình, nhưng mà vì cái tình hình đất nước như vậy, cái nhu cầu tự do của người dân Việt Nam, cho nên ông đã bị thôi thúc trong cơn tâm mà ông đã dấn thân công canh. Và xin hàng xin giới thiệu những sự việc chi tiết cho quý vị và xin kết lời và xin cảm ơn. Sau đây xin kính mời giáo sư Nguyễn Chính Kết trình bày có đôi lời đối với quý vị ngày hôm nay và sau đó là câu hỏi của báo giới.
Lời đầu tiên của tôi đó là lời chào mừng tất cả quý vị đang hiện diện trong cái căn phòng của mạng lưới nhân quyền hôm nay. Việc tôi đến Hoa Kỳ là một cái điều mà tôi rất là mong ước từ nhiều năm. Và thì vừa rồi tôi được mạng lưới nhân quyền mời tôi đến để lãnh giải nhân quyền, thì đó là một cái lý do hết sức là thuận lợi để cho tôi thực hiện cái niềm mong ước là được đến Hoa Kỳ để mà gặp gỡ đồng bào của mình ở hải ngoại để mà tìm hiểu và tạo một cái nhịp cầu thông cảm giữa người Việt trong và ngoài nước, cũng như là giữa những nhà tranh đấu cho dân chủ trong và ngoài nước. Lời thứ hai đó là tôi xin cảm ơn mạng lưới nhân quyền đã chọn tôi là một trong những cái người được lãnh đạo nhân quyền năm nay, mặc dù là tôi nhiều khi tôi cũng xét lại coi xem là mình có xứng đáng hay không. Và kế đến là xin cảm ơn ban tổ chức cái buổi họp báo ngày hôm nay. Điều thứ ba đó là tôi xin lỗi vì cái sự im lặng của tôi từ khi mà xuất hiện tại Hoa Kỳ vào tối thứ tư 20 tháng 12 năm nay. Từ hôm đó tôi đã tìm cách để thoái thác những cái cuộc phỏng vấn ngay tại chỗ, và kể từ hôm đó cho tới nay thì tôi cũng luôn luôn tìm cách thoái thác tất cả những cái cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Lý do là sau một thời gian, tức là trước đó cả 2 tháng, thì tôi trải qua rất là nhiều cái khó khăn, bị công an sách nhiễu, mời đi làm việc liên tục, rồi kế đó là đi qua bên này, nhưng mà không ngờ là nó gặp khó khăn và tôi phải ở lại một cái nước thứ ba trong vòng 2 tuần với một cái tâm trạng rất là hồi hộp, cảm thấy luôn luôn bị đe dọa, có thể bị dẫn xuất trở lại Việt Nam bất cứ lúc nào. Và khi mà qua đây thì tôi cũng cảm thấy rất là mệt mỏi, cho nên trong cái tình trạng không có được sáng suốt cho lắm, thì tôi muốn được nghỉ ngơi một số ngày trước khi trả lời, trước khi xuất hiện công khai để trả lời những cuộc phỏng vấn. Cho nên những ai mà đã có nhã ý muốn tiếp xúc với tôi, muốn phỏng vấn tôi mà bị tôi từ chối thì xin vui lòng thông cảm. Điều kế tiếp đó là tôi xin được tự giới thiệu về chính mình. Trước tiên tôi xác định là tôi không phải là một nhà chính trị hay là một nhà tranh đấu chuyên nghiệp, mà là một phải nói là tay ngang tự nhiên đi vào trong một cái lãnh vực mà mình không thể được đào tạo, không có chuyên môn. Trong cái tình hình đất nước hiện nay, mọi người cũng đều thấy rõ là chúng ta cần phải tranh đấu cho tự do dân chủ và để thoát khỏi cái ách độc tài của chế độ cộng sản. Thế thì tôi cảm thấy lương tâm thôi thúc khiến cho tôi phải lên tiếng tranh đấu, chứ không thể nào mà im lặng khi mà người dân trong nước đang gặp rất là nhiều cái đau khổ. Trong cái bài viết mới đây, đó là cái bài một bài dụ ngôn trong cái chế độ cộng sản, tôi có nêu lên một cái dụ ngôn như sau. Trong một cái đám cháy nọ thì những cái người mà tham gia đám cháy đáng lẽ là những thanh niên được tướng phải tìm đủ mọi cách làm sao để dập tắt đám cháy, thì lại chỉ những cái người mà tham gia dập tắt đám cháy lại chỉ là những cái phụ nữ chân yếu tay mềm, những ông già bà cả không có đủ không còn đủ sức nữa, đang khi mà đứng ra thì phải là những thanh niên được tướng. Những cái thanh niên lực lưỡng đó nhiều khi thay vì lấy nước để dập tắt đám cháy, nhiều khi lại chỉ làm những công việc như là cứu đồ đạc hay là cứu những cái người bị phỏng vân vân. Đang khi mà cái đám cháy nó vẫn tiếp tục lan tràn và nó gây nên không biết bao nhiêu những cái bài hại khác, thế thì tôi cảm thấy trong cái cuộc đấu tranh này thì tôi không phải là một cái người đúng lý ra để mà tham gia vào cái cuộc tranh đấu này, cũng là vì tôi là cái người chuyên nghiên cứu về tôn giáo, về tâm linh, chuyên môn về cái vấn đề đó, chứ không phải là chuyên môn về vấn đề chính trị. Nhưng vì ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái hoàn cảnh của đất nước hiện nay, cho nên bất chấp cái sự bất tài thì là bất lực của tôi quyết tâm tham gia vào cái công cuộc tranh đấu này. Vì thế trong cái cuộc tranh đấu này chắc chắn là tôi không có thể nào mà tránh được những cái sai lầm, những cái hành vi thiếu thông suốt, và tôi cảm thấy là trong cái cuộc tranh đấu này tôi cũng cần phải tiếp tục học hỏi để làm cho cái cuộc tranh đấu của mình trở nên tốt hơn, hữu hiệu hơn, sản xuất hơn. Vì thế cho nên tôi rất mong nhận được những cái ý kiến đóng góp cũng như là những cái chỉ đạo của tất cả quý vị, và tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những cái góp ý đó của tất cả mọi người. Và sau đây tôi xin trình bày cái mục đích của cái chuyến sang Mỹ của tôi trong lần này. Tôi nhận thấy là ở trong cái cuộc đấu tranh này thì có hai thành phần quan trọng tham gia, đó là người Việt ở trong nước và người Việt ở hải ngoại. Người Việt ở trong nước thì phải đấu tranh một cách trực diện, và tôi coi đó như cái cuộc đấu tranh ở trong nước, đó là tiền tuyến. Còn người Việt hải ngoại đó là một cái hậu phương rất là vững chắc và tốt đẹp, yểm trợ cho cái cuộc đấu tranh ở trong nước. Và trong quá khứ tôi cảm thấy rất là cảm lạc khi thấy người bên Thái Hoa đã yểm trợ và ủng hộ. Chúng tôi sức mình. Vì thế, điều mà chúng tôi, điều đầu tiên của tôi khi mà ra đây, đó là cảm ơn sự yểm trợ và ủng hộ của quý vị. Và để cho cái sự yểm trợ giữa trong và ngoài nước nó có được một cái sự nhịp nhàng hơn, thú hiệu hơn, thì tôi nghĩ là đôi bên cần phải có một cái sự hiểu biết lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau thì mới có thể đoàn kết hợp thiết được. Vì thế cho nên nhân cái dịp này tôi cũng muốn trở thành một cái, tạo nên một cái nhịp cầu thông cảm giữa người Việt trong và ngoài nước, giữa những người tranh đấu ở trong nước cũng như là ngoài nước. Như vậy cái mục tiêu đầu tiên của tôi trong cái cuộc sang Mỹ này đó là làm một cái cầu nối giữa người Việt trong và ngoài nước, giữa người tranh đấu trong và ngoài nước. Trong cái mục tiêu này đó thì chủ yếu là tôi mong được tìm hiểu những cái tìm hiểu và học hỏi luôn, tìm hiểu những cái ước vật, những cái bản tính, nói chung là tất cả những gì liên quan tới người Việt hải ngoại, để chúng tôi có một cái sự cảm thông và làm sao để vận động cho cái cuộc tranh đấu ở trong nước nó trở nên thú hiệu hơn. Ngoài ra thì tôi cũng mong là có thể trình bày được những cái khát vọng, những cái khó khăn của người Việt ở trong nước trong cái cuộc tranh đấu này, để hy vọng là bên ngoài thông cảm và ủng hộ chúng tôi nhiều hơn. Mục tiêu thứ hai của tôi trong cái cuộc đi Mỹ này đó là vận động cho cái Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam cho cuối năm 2016 và nói chung là cho phong trào đấu tranh cho dân chủ Việt Nam ở trong nước. Thì cái đài nhân quyền như tôi nói ban đầu đó là cái cớ để cho tôi qua đây một cách chính thức là chính danh. Tôi mong có một cái dịp nào đó để mà qua đây này, thì cái dịp lãnh đạo nhân quyền là một cái dịp rất là tốt, một cái cớ rất là tốt để tôi có thể qua. Và tôi đã cố gắng ngay sau khi nhận được giấy mời của mạng lưới nhân quyền, thì tôi đã xin visa Mỹ và lên đường ngay sau khi mà nhận được cái visa đó, tức là vào ngày sáng ngày 6 từ 2 giờ sáng ngày 6 tháng 12, và tôi nghĩ là sẽ tới Hoa Kỳ vào trước cái ngày 10 tháng 12 để mà tôi có mặt vào ngày chính cái ngày đấy. Nhưng mà không ngờ là tôi bị nó gặp rất là nhiều cái trục trặc, và mãi cho tới ngày 20 tháng 12 tôi mới tới được Hoa Kỳ. Một cái điều mà tôi cần phải xác định đó là tôi qua đây với những cái mục đích mà tôi đã trình bày, và sau đó là tôi sẽ trở về Việt Nam. Khi xin visa với tòa lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn thì tôi cũng có nói với họ là điều mà tôi quan tâm nhất khi xin visa là đó là tôi có thể trở lại Việt Nam hay không. Nếu mà tôi không thể trở về Việt Nam được thì tôi thà rằng tôi không đi Mỹ còn hơn là ra đi mà không trở về. Tôi cũng có về cái việc mà đi lãnh đạo nhân quyền kỳ này thì tôi cũng có bàn thảo với một vài anh em trong Liên minh dân tộc và họ tôi cũng trình bày những cái lo ngại của tôi là có trở về được hay không, thì anh em khuyến khích tôi đi và nói là cái chuyến đi của tôi chắc chắn là sẽ có lợi cho cái liên minh này, và còn cái việc trở về thì anh em cũng đều nghĩ là tôi đều có thể trở về được, vì nhà nước Cộng sản Việt Nam không có một cái lý do nào chính đáng để có thể ngăn cản tôi trở về, tại vì tôi là người Việt Nam có bác họ Việt Nam và tôi ra đi hoàn toàn có đầy đủ những cái điều kiện hợp pháp, tức là có passport của Việt Nam cấp, có visa do chính phủ Mỹ cấp, và nếu nhà nước Việt Nam ngăn cản tôi đi thì đó là họ đã sai trái trong cái việc mà ngăn cản, họ đã vi phạm nhân quyền khi mà ngăn cản tôi không cho tôi đi, nhưng mà với tư cách một nhà tranh đấu tôi quyết thực hiện cái quyền mà hiến chương quốc tế nhân quyền cũng như là công pháp quốc tế và ngay cả hiến pháp Việt Nam cũng đã công nhận. Tôi không thể nào vì một cái lời nói hay là một cái văn bản nào đó vi hiến mà tôi phải phải phái thác hay là phải không vượt qua chỉ vì cái sự vi hiến đó. Việc trở về của tôi có thực hiện được hay không và có an toàn hay không nó còn tùy thuộc vào cái thái độ khôn khéo của tôi khi mà tôi ở ngoài này. Đó là một chính vì vậy cho nên là có thể tôi sẽ có một số những cái lời nói hạn chế, tôi không thể nào mà nói năng ở ngoài này giống như là khi tôi còn ở trong nước được. Cho nên xin quý vị nếu tôi có nói một cách nó êm dịu mềm mỏng hơn thì xin quý vị cứ thông cảm cho, và những gì tôi gật chưa của tôi như thế nào thì tôi cũng đã nói qua những cái bài viết của tôi cũng như là những cái bài phỏng vấn của tôi khi tôi còn ở trong nước. Còn ở ngoài này thì tôi không có muốn tôi muốn tranh đấu theo một cái kiểu khác, và để mà cái cuộc tranh đấu của tôi ở ngoài này nó sẽ hỗ trợ cho chính cái cuộc tranh đấu của tôi sau này ở trong nước, và đương nhiên nó sẽ mang một cái tính chất rất là khác với lại cái cuộc tranh đấu khi tôi ở trong nước trước đây cũng như là sau này. Tôi có về được hay không và về có an toàn hay không nó còn tùy thuộc vào cái sự hậu thuẫn và ủng hộ của người Việt hải ngoại cũng như là chính giới quốc tế nữa. Và phải nói là nếu tôi đã tranh đấu để thực hiện những cái quyền của mình, trong đó có cái quyền là ra đi để mà gặp những đồng bào ruột thịt của mình ở hải ngoại, thì tôi cũng nghĩ rằng tôi cũng phải tranh đấu để mà trở về quê hương một cách an toàn. Phần trình bày của tôi tới đây xin chấm dứt. Tôi xin nhường lời cho quý vị. Quý vị có những cái thắc mắc nào thì xin trình bày và tôi đã trả lời. Thank you.